Niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền rơi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng tù thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ
trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn về hộ niệm trước khi lâm chung. Xin mời cư sĩ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi pháp giới chúng sanh khó tròn cõi giác, rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn, độ khắp quần mê. Ngài Pháp Đảnh Đại Sư nói: thời mạt pháp này, kinh sám không còn đủ lực nữa, chỉ còn có câu A Di Đà Phật. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói: thời mạt pháp, vạn ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Người nào nương vào pháp niệm Phật thì thoát được luân hồi. Chư Phật chư Tổ đều dạy niệm Phật trong thời mạt pháp. Với cái hàng phàm phu tục tử như chúng ta, tội chướng sâu nặng, thì chọn cái pháp môn niệm Phật là chúng ta đã đi đúng. Trong 84,000 pháp môn, nếu không niệm Phật thì nhất định với cái hạng tội chướng sâu nặng như chúng ta không thể nào tránh miễn con đường lục đạo luân hồi, mà trong khi đó có thể tam ác đạo cũng giữ phần. Tu đúng pháp môn, nhưng mà chúng ta cũng phải biết phương pháp hỗ trợ tích cực cho nhau khi xả bỏ báo thân, tức là phương pháp hộ niệm. Biết cái phương pháp hộ niệm mới có khả năng vãng sanh, còn không thì thật sự là khó. Biết cái pháp môn rồi, nhưng mà còn phải ứng dụng cho đúng nữa. Như hôm qua chúng ta đã đưa ra những cái trạng huống hộ niệm sai lệch. Sai lệch không phải là sai lệch nói chung, mà sai lệch con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì rõ ràng là mỗi pháp môn có một cái cách hướng dẫn, mỗi một cái chủng tộc có một cái cách hướng dẫn, một cái tôn giáo có một cách hướng dẫn để đi vào cái cảnh giới mà họ mong muốn, chứ không phải là hướng dẫn đi về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà ta quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ta phải áp dụng thật chính xác đúng cái phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Chư vị cũng đã từng biết qua là trong Tịnh Độ Tông chúng ta đã đưa ra cái phương pháp hộ niệm mà hiện tại bây giờ rất nhiều người người ta áp dụng, và cái thành quả đã đưa đến không thể nào ngờ được. Và cái hiện tượng mà vãng sanh hiện nay trên khắp thế giới, nhất là ở Việt Nam, đến nỗi bây giờ bất khả tư nghị. Nhiều khi chúng ta không cách nào có thể làm kế toán được. Đây là một điều thật sự. Như vậy thì chúng ta phải càng ngày càng vững tin vào cái pháp hộ niệm của chư Tổ để lại cho chúng ta là chính xác, thù thắng. Và chúng ta cứ mực như vậy mà đi thì nhất định trong một đời này, nếu chúng ta tu giỏi, phần tự lực chúng ta càng giỏi càng tốt, trong cái tháng tới niệm Phật đường ở đây thêm một ngày tinh tấn niệm Phật nữa. Mong chư vị đồng tu cố gắng tham gia để quyết lòng đi cho tới Tây Phương trong một đời này, chứ đừng nên sợ ý. Đó là phần tư lực của chúng ta. Còn cái phần mà giúp đỡ của ban hộ niệm thì như hôm qua chúng ta đã nêu ra một số cái sơ suất trong khi hộ niệm áp dụng sai, thì hôm nay chúng ta còn tiếp tục mổ xẻ nữa để cho tránh những cái sơ suất, nhất là những người không chịu áp dụng những lời dạy của chư tổ trong Tịnh Độ Tông mà lại đem cái kiến thức của mình ra học hỏi từ trong sách báo, từ trong những kiến giải nào đó mà ứng dụng vào cái phương pháp hộ niệm, cho nên đưa đến cái tình trạng nguy hiểm. Ví dụ như hôm qua chúng ta đưa tới một cái chuyện là một người mới có tắt hơi 2 tiếng đồng hồ mà một vị tới hộ niệm đã dùng cái phương thức ấn vào những cái huyệt đạo trong cái xác chết, mà như người đó nói là ấn đến nỗi tôi lúng thịt vào, và sau cùng nói là nhờ ấn vậy mà người đó được vãng sanh. Thì xin chư vị là nếu mà mình gặp trường hợp như vậy, nhất định chúng ta phải mở kinh mở sách ra, mở lời tổ ra, không có, nhất định không được áp dụng. Có những cái mà thế gian họ thường hay sử dụng là khi mà người bệnh sắp mất, họ chuẩn bị nào là nếp, gạo, đậu, vàng, bạc gì đó đổ đầy vào trong miệng của người chết. Thì cái chuyện này trong kinh Phật cũng không có nói và chư tổ cũng không có dạy. Xin chư vị nhất định đừng nên tham gia vào. Có một lần tại Việt Nam, có một người đã kể lại một cái chuyện mà một vị đó đã hộ niệm cho một người như thế này, mà không biết là người đó đã đọc trong kinh nào của Phật mà dám áp dụng như vậy. Tức là khi mà cái người đó chưa tắt hơi thì cái vị đó đã làm rất nhiều cái phép để cho người đó ra đi. Vì gia đình không biết cho nên tất cả đều phải tuân chỉ chứ không dám cãi. Thì khi mà cái người bệnh đó chết xong thì cỡ 1 tiếng đồng hồ sau, cái người đó mới kêu chư vị đem đây một thau nước ấm và cho tôi xin một cái que củi dài cỡ đâu chừng 7-8 tấc để tôi làm phép tiếp dẫn linh hồn đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì người nhà cũng không biết cho nên hãy nói sao là làm vậy. Thì đem cái thau nước tới và cái cây đó, thì cái vị đó mới đọc chú đọc đồ gì không biết, gõ từ dưới chân gõ lên tới đầu. Thì khi mà gõ lên tới đầu, tức là lúc đó mà gõ, thì cái người chết đó chết cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng đồng hồ mới làm được. Thì khi mà vừa gõ lên tới đầu thì cái thân xác đó mới phun ra một quê vòi máu đỏ tươi tưới vào mặt cái người thầy đã luôn. Người đó liền cái cây chạy ra ngoài mà giống như là điên khùng. Thì đây là một sự việc có thiệt đã xảy ra ở tại Việt Nam. Quý vị thấy đó, nhất định chúng ta đi đúng kinh, chúng ta y giáo phụng hành lời tổ, quyết không thể nào làm một cái điều gì sơ suất mà sai được. Trong cái pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông hướng dẫn về Tây Phương, nó khác với cái pháp mà của thế gian áp dụng. Tôi ví dụ, thế gian người ta nói khi mà chết phải xoay cái giường, quay đầu ra quay đầu vô gì đó để cho cái người chết đó đi không trở lại sau đó, và có rất nhiều người ta ứng dụng như vậy. Thì đây cũng không phải là cái điều mà trong chư tổ để lại, chúng ta không nên làm tới. Có những người nói rằng là nếu mà chết con cái không chịu khóc, con cái không chịu than thở gì đó, làm cho cái người chết họ buồn, nói rằng là khi ta chết mà con hay không thương, thì sự khóc lóc, kể lễ bên cạnh cái người chết là một cái đại họa cho cái người ra đi. Như vậy thì khi biết được những điều này, ta phải nghe lời tổ, con cái trong nhà mà thương cha thương mẹ, thì khi cha mẹ ra đi, quyết lòng hộ niệm, niệm Phật và khuyên cái người đó quyết lòng niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, thì sẽ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật để Ngài phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu mà con cái không chịu vâng lời, lấy cái kiến thức của thế gian ra mà áp dụng, khóc lóc, thì xin thưa thật, người không biết tu, người không biết niệm, đến lúc chết đã chịu quá nhiều ách nạn mà bị con cái khóc lóc làm cho cái tâm hồn của họ hãi kinh, hồn bay phách lạc, nhất định họ sẽ đi vào cảnh giới vô cùng đau khổ. Chính vì thế gian không biết như vậy, cho nên mình cứ xét lại thử coi, hàng triệu người trên thế gian này ra đi, chắc chắn mình tìm không ra một người khi mà ra đi với cái thần tướng mềm mại, tươi hồng. Mình tìm không ra một người có cái hiện tượng là ra đi mà an lành, gọi là cái thiền chung không bao giờ có. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một vạn người đã ra đi trong quá khứ, một triệu người đã ra đi trong quá khứ, tìm chưa ra một người có thể trở lại cảnh giới người. Xin thưa quý chư vị, đây là sự thật, chúng ta phải cẩn trọng. Chính vì vậy mà hôm nay ta biết được cái phương pháp hộ niệm. Xin chư vị, những điều cấm kỵ mà chư tổ đã đưa ra, chúng ta phải còn nắm chặt vững. Thứ nhất, khuyên cái người còn sống hãy lo niệm Phật đi. Một vài chục năm trên thế gian này không bao nhiêu cả, số mệnh chắc chắn đã có an bài. Số mệnh gì? Thân nghiệp báo này chắc chắn sẽ có một ngày phải ra đi, không thể nào trốn chạy được. Nhưng mà nếu lơ là, không chịu tu hành, thì cái ngày mà ra đi đó sẽ là xác định bắt đầu một sự đại họa trong tương lai rất dài, dài vô cùng. Cho nên khuyên người nhà ráng lo tu hành. Tu hành trong thời mạt pháp này nhất định cầu A-di-đà Phật mới giúp cho chúng ta thoát vòng sanh tử, tập buông những cái gì của thế gian này xuống. Cái thứ hai, cố gắng con cái nên nghiên cứu hộ niệm đi. Hộ niệm là như thế nào? Là nhất định phải xoay quanh ba cái điểm: tín, nguyện, hành. Tín đứng cho vững vàng, phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết và trì giữ câu A-di-đà Phật, nhất định phải trì giữ. Trì giữ ngay, trì giữ đêm. Nếu mà trì giữ những cái khác, nhất định bị lạc liền. Và những cái cấm kỵ trong những lúc lâm chung, phải nhớ, đối với người ra đi, không được quyến luyến thế gian, không được ham thích thế gian, không được sợ chết. Phải có cái tâm hồn cô nhật, chết sống đối với ta không có ý nghĩa nào cả. Ta liên cái thân này để ta về với Phật, thì cái ngày đó là cái ngày ta giải thoát. Và con cái trong gia đình, những điều cấm kỵ: không được khóc lóc, không được đụng chạm vào thân thể ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Nếu mà 8 tiếng đồng hồ mà chưa văn bản, thì con cái phải năn nỉ lại lục cái ban hộ niệm, hộ niệm thêm 8 giờ đồng hồ nữa, để cho mày ra người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta cứ làm như vậy, tất cả những cái kiến giải về thế gian bắt đầu từ đây, xin chư vị phải gạt hết ra. Nếu mà không gạt, thì coi chừng khi chúng ta hộ niệm cho người bệnh, ta áp dụng những cái kiến thức đó sai, làm cho cái người đó thay gì vãng sanh về Tây Phương, họ có thể bị đọa lạc. Cho nên mỗi ngày chúng ta cố gắng đi sâu một chút về cái cụ thể của phương pháp hộ niệm, mong cho tất cả chúng ta ai ai cũng nắm vững vàng, và chúng ta nhất định trong một báo thân này vãng sanh về Tây Phương, một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Chân thành tri ân cư sĩ đã hướng dẫn cho đại chúng về hộ niệm A Di Đà Phật.
Amen.
Niệm Phật khi trời to. Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang. Niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng tù thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ